là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Từ đầu năm 2019 đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái đã tăng cường các giải pháp huy động nguồn vốn tại địa phương đạt trên 700 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư đạt 670 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 5.400 lượt khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 670 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với đầu năm. Trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái sẽ bám sát diễn biến thị trường, tiếp tục đổi mới phong cách giao dịch và tăng cường các giải pháp huy động tiền gửi dân cư, phát triển dịch vụ ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi về lãi suất, dịch vụ thanh toán, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung cho vay phát triển kinh tế và cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân, đẩy mạnh tín dụng cho vay nông nghiệp nông thôn theo nghị định 55 của Chính phủ, phấn đấu đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn đạt trên 750 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư đạt 700 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 690 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong thời điểm này, huyện Văn Yên đang tích cực chỉ đạo nhân dân các xã xuống đồng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa vụ chiêm xuân và triển khai làm đất gieo cấy vụ mùa 2019, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vụ đông xuân năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Bích ở thôn Sân Bay, xã Đông Quương gieo cấy 6 sào lúa nước, chủ yếu là giống lúa lai. Đến nay đã thu hoạch xong với năng suất đạt 2 tạ một sào.
Chị Nguyễn Thị Bích cho biết.
Năm nay thì nó như thế là cũng tạm ổn. Vì thời tiết năm nay nó cũng có khó khăn hơn năm trước. Bây giờ thì chúng tôi cũng, nhà tôi là thu hoạch đã xong. Đã chuẩn bị để làm đất gieo mạ để cấy vụ mùa tới.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Yên gieo cấy được trên 2.951 hectare lúa nước, đạt 107% kế hoạch. Trong đó giống lúa lai chiếm 50%, còn lại là lúa thuần. Tuy sản xuất vụ đông xuân năm nay gặp nhiều khó khăn do khí hậu thời tiết mưa nhiều, sâu bệnh hại lúa phát sinh, song nhờ có những giải pháp tích cực phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc tốt, nên huyện Văn Yên tiếp tục được mùa với năng suất ước đạt 55,4 tạ trên 1 hectare. Tổng sản lượng đạt 16.350 tấn. Hiện nay, nhân dân trong huyện đã thu hoạch được khoảng 60% diện tích lúa xuân để nhanh chóng giải phóng đất, kịp sản xuất vụ mùa.
Anh Lưu Hồng Minh, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Văn Yên có những đánh giá sau.
Đối với vụ đông xuân 2018-2019 trên địa bàn huyện Văn Yên, thì khi bắt đầu vào vụ thì phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là tập trung các nguồn lực để thực hiện tốt vụ đông xuân, đặc biệt là vấn đề phòng chống rét cho mạ vụ đông xuân. Để còn làm tốt cái vụ hè thu năm 2019 này thì phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện tổ chức cái hội nghị sơ kết vụ đông xuân và triển khai vụ mùa. Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lợi, trung tâm khuyến nông, trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp là tập trung là tuyên truyền vận động cho người dân. Tập huấn khoa học kỹ thuật cho người dân.
Vụ mùa năm 2019, huyện Văn Yên phấn đấu gieo cấy 3.020 hectare lúa nước, trong đó có 1.500 hectare lúa mùa sớm để kịp sản xuất vụ đông. Ngoài ra, huyện phấn đấu trồng 2.215 hectare ngô hè thu và 800 hectare rau màu các loại. Để sản xuất vụ mùa đạt hiệu quả, huyện Văn Yên đã và đang tích cực chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa đến đâu, làm đất ngay đến đó để gieo cấy đúng lịch. Đồng thời tích cực tu sửa, nạo vét, khơi thông lại hệ thống kênh mương thủy lợi để chủ động nước tưới, cung ứng kịp thời giống, phân bón và các vật tư phục vụ cho sản xuất thuận lợi.
Thưa quý vị và các bạn, do thời tiết nắng nóng kéo dài và sự bất cẩn của người dân trong việc đốt nương rẫy, nên trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu xảy ra 6 vụ cháy rừng, làm trên 50 hectare rừng các loại bị thiệt hại. Trong đó có 3 vụ đã xác định đối tượng gây cháy, còn lại 3 vụ đang điều tra xác minh đối tượng gây cháy. Đối với những vụ xác minh được đối tượng gây cháy, huyện Trạm Tấu cũng đã tiến hành xử phạt hành chính và phạt bổ sung trồng lại rừng với đối tượng Vàng Thị Gia, sinh năm 1998, ở thôn Sán Trá, xã Bản Công. Còn 2 đối tượng còn lại đang tiến hành điều tra và hoàn thiện hồ sơ để đưa ra hình thức xử phạt. Với việc nhanh chóng xác định được diện tích cháy và đối tượng gây cháy với các hình thức xử lý nghiêm minh sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện Trạm Tấu trong những năm tiếp theo.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 trên địa bàn hai xã Lâm Thượng và Tân Phượng tiếp tục phát sinh thêm lợn chết do dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, tại hộ ông Bản Phúc Minh, thôn Bỏ Mi, xã Tân Phượng có 5 con lợn bị chết và tiêu hủy với trọng lượng 140 kg, và gia đình ông Hoàng Trung Cậy ở thôn Trang Pồng, xã Lâm Thượng phải tiêu hủy toàn bộ 21 con lợn. Ngay sau khi nhận được báo cáo của chính quyền các xã về việc phát sinh lợn chết gần ổ dịch cũ, lãnh đạo huyện Lục Yên đã cùng các cơ quan chuyên môn trực tiếp xuống các hộ gia đình để nắm tình hình và chỉ đạo khẩn trương thực hiện các biện pháp tiêu hủy, khử trùng các khu vực xảy ra dịch bệnh, chủ động ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng. Như vậy, tính từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, huyện Lục Yên đã tiêu hủy 206 con lợn với tổng trọng lượng trên 9.500 kg do dịch tả lợn châu Phi.
Công an tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an ninh trật tự, các hoạt động du lịch của tỉnh Yên Bái năm 2019 cho các cơ sở lưu trú, cán bộ làm công tác quản lý du lịch, quản lý kinh doanh tại 4 huyện thị phía Tây của tỉnh. 152 cơ sở lưu trú và hơn 60 cán bộ làm công tác quản lý du lịch, quản lý kinh doanh của các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ được tuyên truyền về các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của nước ngoài. Nội dung cơ bản trong công tác quản lý xuất nhập cảnh tại nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, những nội dung cơ bản về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, một số quy định của pháp luật về quản lý cư trú nhà hàng, cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch, các quy định pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở lưu trú. Qua lớp tập huấn giúp các cơ sở lưu trú, cán bộ làm công tác quản lý du lịch, quản lý kinh doanh nắm chắc về các quy định của pháp luật, chấp hành tốt các quy định về quản lý xuất nhập cảnh, an toàn thực phẩm, an toàn phòng cháy chữa cháy.
Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, khiến 15 người chết và hơn 60 người bị thương, giảm 5 vụ, giảm 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tai nạn giao thông chỉ xảy ra ở lĩnh vực đường bộ. Để đạt được kết quả này, thời gian qua lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền về luật an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 khi lưu lượng phương tiện tăng cao, đồng thời duy trì tuần tra kiểm soát thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Để tiếp tục kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, từ đó đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc luật an toàn giao thông để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trần Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trần Yên được phát trên làn sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái, Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp một cách có hiệu quả. Trong chương trình, chúng tôi sẽ đề cập tới quý vị và các bạn. Tiếp đó có bài viết Trần Yên chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Ghi nhận để thanh thiếu nhi có mùa hè vui tươi và bổ ích, quý vị và các bạn đón nghe ở phần cuối chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 130 của huyện ủy Trấn Yên về thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái, Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Xoay quanh nội dung này, chương trình có bài viết sau. Để cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy vào điều kiện của địa phương, Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tiếp tục thực hiện việc rà soát các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, như ưu tiên tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh dịch vụ phát triển, phấn đấu kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển mạnh, thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 35,5 triệu đồng một người trên năm, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 82 tỷ đồng, giá trị thương mại dịch vụ đạt 72,35 tỷ đồng, xây dựng cơ bản đạt 48,5 tỷ đồng, thành lập 6 tổ hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,73%, kiên cố hóa 1,3 km đường giao thông. Đặc biệt, thực hiện tốt nghị quyết số 01 của Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc về công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, cũng như các tiêu chí về xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trong giai đoạn 2018-2020. Về vấn đề này, đồng chí Hà Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Thực hiện kế hoạch số 130 của huyện ủy Trấn Yên, thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh Yên Bái năm 2019, thị trấn Cổ Phúc tập trung vào một số cái nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tập trung vào xây dựng chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2018-2020. Và xây dựng chuẩn đô thị văn minh thì phải đảm bảo được một số cái nội dung trên cơ sở. Một là tiêu chí là phải xây dựng cơ sở hạ tầng thị trấn Cổ Phúc để đảm bảo được một đô thị xứng đáng là đô thị trung tâm huyện nhị. Hai là nâng cao chất lượng hoạt động của gia đình văn hóa và tổ dân phố văn hóa. Ba là thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường ở cơ sở và làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong cái phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Và một nội dung rất quan trọng, chúng ta là quản lý về công tác quy hoạch của thị trấn Cổ Phúc vừa được công bố đầu năm 2019 vừa qua.
Để thực hiện kế hoạch của Đảng ủy thị trấn, kế hoạch của Hội Phụ nữ huyện trong thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái, Hội Phụ nữ thị trấn Cổ Phúc đã đề ra các giải pháp để thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội năm 2019, đặc biệt đã tuyên truyền vận động thành lập 2 tổ hợp tác may mặc và kinh doanh dịch vụ ăn uống với 10 thành viên tham gia, xây dựng 2 đoạn đường trồng hoa tại chi hội tổ dân phố 1 và tổ dân phố 10. Cắm biển đoạn đường phụ nữ tự quản tại các chi hội tổ dân phố 9, 10 và 11. Về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho hay.
Thực hiện kế hoạch 54 của Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc và thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái, Hội Phụ nữ thị trấn chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai một số nội dung, đó là phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh sạch đẹp tại các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng điểm một mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch và tăng cường tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ cùng nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình trên địa bàn thị trấn. Chúng tôi dự kiến là xây dựng tổ dân phố số 11 và chúng tôi đã tuyên truyền vận động hỗ trợ giúp đỡ 2 hộ là hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo có địa chỉ trong năm 2019.
Đến nay, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, thị trấn Cổ Phúc đã có 11 trên 17 chỉ tiêu về kinh tế xã hội đạt kế hoạch đề ra. Đối với 6 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2018-2020, Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng những nhiệm vụ, việc làm cụ thể, được chứng minh qua những con số và các giải pháp thực hiện để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vào địa bàn, tăng cường thu hút đầu tư, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp tư nhân, kinh tế hợp tác xã, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, thị trấn Cổ Phúc thực hiện các nhiệm vụ then chốt như tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đúng yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Trung 4 đã đề ra, làm tốt công tác phát triển Đảng, phấn đấu kết nạp từ 8 đảng viên trở lên, quan tâm phát triển đảng viên mới là đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện cho cán bộ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực, xây dựng chăm lo đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhấn mạnh một số giải pháp trong thời gian tới để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo mục tiêu chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái, đồng chí Hà Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc cho biết thêm.
Năm 2019 chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong cái mục tiêu trọng tâm mà Đảng bộ đã đề ra. Đây cũng là một đợt mà chúng ta để tuyên truyền rộng khắp để nhân dân cũng hiểu rõ chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và cũng ra soát lại các nghị quyết và chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đề ra, tiếp tục phấn đấu năm 2020 hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra để chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng với vận dụng những cách làm sáng tạo, thị trấn Cổ Phúc sẽ cụ thể hóa chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy đi vào thực tiễn cuộc sống một cách có hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động được các cấp các ngành của huyện Trấn Yên đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao chất lượng lao động để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Sau đây là phản ánh của chương trình. Xác định đào tạo nghề là một trong những nội dung chủ yếu để giải quyết việc làm gắn với nâng cao chất lượng nguồn lao động, nhất là lực lượng lao động ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, đào tạo theo quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần giúp người nông dân thay đổi được nhận thức. Nhiều hộ dân đã biết áp dụng tiến bộ, kỹ thuật nên năng suất cây trồng vật nuôi cũng nhanh hơn, cao hơn trước. Hộ bà Nguyễn Thị Cúc ở xã Báo Đáp là một điển hình. Trước đây, theo phong trào ở xã, gia đình bà cũng trồng khoảng 3 sào dâu để nuôi tằm, nhưng do thiếu kiến thức cơ bản nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Năm 2017, bà quyết định đi học lớp đào tạo nghề trồng dâu nuôi tằm do xã phối hợp tổ chức. Nắm được kiến thức khoa học kỹ thuật nên năm vừa rồi, gia đình bà Cúc quyết định trồng thêm 7 sào dâu. Hiện tại mỗi lứa, bà nuôi 3 vòng trứng tằm. Ở vụ xuân này đã thu được trên 160 kg kén. Bà Nguyễn Thị Cúc chia sẻ.
Đi học chủ yếu về áp dụng để mình nuôi thì cũng thấy có nhiều cái hiệu quả đấy. Sử dụng phân bón rồi cách trồng là chăm sóc cây dâu rồi nuôi tằm thì phải xử lý như thế nào, vệ sinh như thế nào.
Lựa chọn phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi tập trung, gia đình anh Trương Quang Đại ở xã Hòa Cuông hiện đang nuôi khoảng 3.000 con gà trên lứa. Theo anh Đại, để đạt hiệu quả kinh tế cao, nhất định người chăn nuôi phải nắm vững kiến thức khoa học kỹ thuật. Vì vậy, anh đã tham gia lớp dạy nghề, quản lý phát triển trang trại. Từ đây, anh đã học được nhiều điều bổ ích về việc chăm sóc, phòng trị bệnh cho gà. Do đó, đàn gà của gia đình anh phát triển tốt, mỗi lứa đều đúng quy trình, được xuất bán với giá cả ổn định. Anh Trương Quang Đại cho hay.
Trước tiên là mình đi học để mình tiếp thu được cái kiến thức về cái bề mặt chăn nuôi, truyền đạt cho những cái về kỹ năng chăm sóc nuôi con gà hay là về những cái biện pháp giải pháp mà để mà chữa trị rồi khắc phục, rồi là theo dõi nó mỗi khi mà nó có những cái biểu hiện về cái bệnh, thì mình qua những cái kiến thức mà mình được học ấy, thì mình áp dụng vào thực tế đối với bản thân mình chăn nuôi.
Bên cạnh đào tạo nghề, huyện cũng đã chú trọng công tác giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động tại nông thôn và đẩy mạnh xuất khẩu lao động sang một số nước có uy tín. Báo Đáp là một trong những xã thực hiện khá tốt việc chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Ngân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp cho biết, toàn xã có trên 3.300 người trong độ tuổi lao động với khoảng trên 60% lao động phi nông nghiệp với các ngành nghề chủ yếu như xây dựng, cơ khí, thương mại dịch vụ. Riêng xuất khẩu lao động có trên 100 người tại các thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Ả Rập với mức thu nhập từ 20 đến 35 triệu đồng trên người trên tháng. Vẫn theo lời đồng chí Nguyễn Ngân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp.
Đối với xã Báo Đáp, trong những năm gần đây thì cái lực lượng trong độ tuổi lao động được rất là đông và chủ yếu là chúng tôi cũng đã giải quyết cái khâu là đào tạo việc làm tại chỗ, tạo điều kiện cho các công ty trong địa bàn xã, ngoài địa bàn và ở các tỉnh lân cận. Trên địa bàn xã thì có một số bộ phận không nhỏ đang lao động xuất khẩu nước ngoài. Thì đưa về cái thu nhập cho địa phương đối với cái lĩnh vực lao động xuất khẩu này thì cũng cao, một năm những từ 1.8 đến 2 tỷ.
Thực hiện kế hoạch số 130 về triển khai chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban Nhân dân huyện đã triển khai kế hoạch số 47 về lĩnh vực phát triển giáo dục nghề nghiệp, giảm nghèo, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Trấn Yên năm 2019. Trong đó đề ra mục tiêu đào tạo mới các cấp trình độ trên 3.700 người, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 khoảng 6.000 người với khoảng 40% đào tạo ở lĩnh vực phi nông nghiệp, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo tính đến cuối năm 2019 đạt tỷ lệ 55,4%, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động, chuyển dịch 2% lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đưa tỷ lệ lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp toàn huyện còn khoảng 62,8% lao động. Về các nhóm giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội Trấn Yên cho biết thêm.
Trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì cũng đã về nhất là về công tác tuyển sinh thì đẩy mạnh công tác tuyển sinh đào tạo nghề và chú trọng cái đào tạo nhân lực chất lượng cao, công tác đào tạo nghề gắn với lại giải quyết việc làm cũng như là chuyển dịch cái cơ cấu lao động ở trên địa bàn huyện làm sao đảm bảo được cái mục tiêu yêu cầu đã đề ra và những cái giải quyết việc làm cho người lao động ở trong các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện cũng như là các khu công nghiệp ở trên địa bàn huyện cũng như là xuất khẩu lao động, đẩy mạnh cái thu hút đầu tư và thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế nhằm thu hút cái tạo việc làm cho người lao động.
Để công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ngày càng đạt hiệu quả, thời gian tới, huyện tiếp tục khảo sát, điều tra nhu cầu học nghề, xây dựng kế hoạch, mở lớp và tổ chức đào tạo gắn với giải quyết việc làm phù hợp nhu cầu của người dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần nâng cao chất lượng lao động và không ngừng mở rộng thị trường lao động, tạo việc làm mới, cải thiện và nâng cao đời sống người lao động trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm tập hợp thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia vào các hoạt động đội và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần tạo sân chơi an toàn, lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, Ban Thường vụ Huyện đoàn Trấn Yên đã triển khai tổ chức các hoạt động hè, tạo sân chơi lành mạnh cho các em sau khi kết thúc năm học. Sau đây là ghi nhận của chương trình. Là xã vùng cao của huyện Trấn Yên, Hồng Ca còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Do đó, ngay trước khi bước vào kỳ nghỉ hè của học sinh, Ban chấp hành đoàn xã đã phối hợp tốt với các đoàn thể, nhà trường và chỉ đạo các chi đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực, bổ ích, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, nhu cầu, nguyện vọng nhằm tạo môi trường lành mạnh, giúp các em phát triển toàn diện. Trao đổi với Bí thư đoàn xã Hà Anh Tuấn được biết, dịp hè năm 2019 này, đoàn xã Hồng Ca tiếp nhận trên 1.000 em thiếu niên nhi đồng ở các nhà trường về sinh hoạt hè tại 13 chi đoàn thôn bản. Với đặc điểm hầu hết trẻ em trên địa bàn xã vào dịp nghỉ hè, các em phải phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, không có ai quản lý nên các em hay đi tắm suối, lấy củi hoặc tự tìm các trò chơi. Do đó, trong các buổi sinh hoạt, các chi đoàn sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các em về kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, giúp các em tự bảo vệ mình và bạn bè. Vẫn theo lời Bí thư đoàn xã Hồng Ca Hà Anh Tuấn cho biết.
Sau khi tiếp nhận các em từ các nhà trường về, triển khai họp với các chi đoàn kế hoạch là cố gắng sinh hoạt ít nhất là mỗi tháng là sinh hoạt cho các em 3 buổi. Thì các nội dung thì cũng tùy theo điều kiện của từng chi đoàn, nhưng mà hầu hết là tập trung ở hội trường các thôn. Sau đó triển khai cho các em một số nội dung mình cần thông tin tuyên truyền để tổ chức cho các em vui chơi, coi như là động viên các em bằng tinh thần. Thì nói chung là cũng tạo được không khí, khí thế và các em tham gia sinh hoạt rất là đều.
Những năm qua, Báo Đáp luôn là địa phương triển khai tốt các hoạt động hè cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thông qua các hình thức phong phú đa dạng, thu hút đông đảo các em tham gia. Dịp hè năm 2019, đoàn xã Báo Đáp tiếp nhận trên 600 em học sinh từ các trường tiểu học và trung học cơ sở về sinh hoạt tại 12 chi đoàn thôn. Để tạo ra những sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi, bên cạnh việc tổ chức các buổi sinh hoạt hè định kỳ hàng tuần, đoàn xã Báo Đáp còn tổ chức các hoạt động giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền về phòng chống các tai nạn xã hội, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích cho trẻ em. Đồng chí Vũ Thị Nhung, Bí thư đoàn xã Báo Đáp huyện Trấn Yên cho biết.
Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hè, Ban chấp hành đoàn xã thì cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các chi đoàn trong toàn xã, trong đó thì tổ chức cho các em một mùa hè vui tươi, bổ ích, lành mạnh, an toàn, tập trung vào các cái hoạt động ví dụ như là trước hết là tuyên truyền cho các em các cái kiến thức về phòng chống xâm hại trẻ em, kiến thức phòng chống bạo lực học đường, cũng như là đặc biệt trong mùa hè đó là cái kiến thức phòng chống tai nạn thương tích, trong đó thì có đuối nước và tai nạn giao thông. Bên cạnh đó thì tại các chi đoàn thì chúng tôi cũng sẽ triển khai tổ chức chỉ đạo để tổ chức cho các em các hoạt động vui chơi, giải trí tại thôn. Ví dụ trong đó tập trung vào các hoạt động như là tổ chức cho các em tham gia các cái trò chơi rồi các cái hoạt động ở tại cơ sở thôn.
Với chủ đề Tháng Hành động vì trẻ em năm 2019 là chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, một trong những hoạt động được Ban Thường vụ Huyện đoàn và Hội đồng đội huyện Trấn Yên chú trọng triển khai tại các địa phương cơ sở, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi, tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. trong đó bồi dưỡng phát triển năng khiếu cho thiếu nhi trong dịp hè, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi thông qua ngày hội đọc sách, mô hình tủ sách lưu động, tủ sách tại các điểm sinh hoạt vui chơi, nhà văn hóa xã, hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động tình nguyện, đẩy mạnh phong trào, nâng cánh ước mơ để tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng cao, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tham gia. Đồng chí Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên trao đổi.
Năm 2019 thì huyện đoàn chúng tôi đã triển khai văn bản về tổ chức hoạt động hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Chúng tôi tập trung trọng tâm vào một số những cái nội dung, trước hết là chỉ đạo 100% đoàn khối các cơ sở, các xã thị trấn làm tốt cái công tác bàn giao tiếp nhận các học sinh ở các đơn vị nhà trường về sinh hoạt hè tại địa phương cơ sở. Thế và trong các cái nội dung sinh hoạt hè của năm 2019 thì chúng tôi chỉ đạo các đơn vị là tập trung trọng tâm vào gắn với cái chủ đề của năm nay. Bên cạnh việc làm tốt cái công tác tuyên truyền giáo dục cho trẻ em thì chúng tôi cũng trọng tâm tổ chức các cái hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi, tăng cường các hoạt động chăm lo hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em cùng dân tộc thiểu số. Thế và tất cả cùng hướng tới mục tiêu rằng là cả xã hội cùng chung tay chăm lo cho trẻ em, và đặc biệt là trong mong muốn các em có một cái thời gian hè vui chơi lành mạnh, bổ ích.
Để thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện có một mùa hè thực sự vui tươi, bổ ích, Ban Thường vụ huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động hè, cần gắn hoạt động ôn tập văn hóa với các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích. Cụ thể, mở các lớp bồi dưỡng và phát triển năng khiếu, giải bóng đá, bóng bàn, cầu lông, liên hoan văn nghệ, trò chơi vận động, trò chơi dân gian, tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em về kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng tránh rơi vào tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, đuối nước, tham gia giao thông an toàn, học bơi, sơ cứu người bị tai nạn thương tích, v.v. Với sự quan tâm, chăm lo, giáo dục, tạo điều kiện của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của toàn xã hội, thì các em thiếu nhi trong huyện Trấn Yên hy vọng sẽ có một mùa hè bổ ích, an toàn, lành mạnh, góp phần giảm thiểu phát sinh về tai tệ nạn xã hội, giúp các em bước vào năm học mới 2019-2020 tràn đầy niềm vui và hứng khởi.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.